Kinh chứng Di Đà ở trên đỉnh. Một, Di Đà ở trên đỉnh. Trong A Di Đà kinh sớ sao, Đại sư Liên Trì dẫn kinh nói: người niệm Phật thì Phật A Di Đà thường ở trên đỉnh đầu của người đó, ngày đêm ủng hộ, không để cho quan gia có được cơ hội, hiện đời luôn được an ổn, lâm chung tự nhiên giảng sanh. Đại sư Liên Trì là cao tăng của tông Tịnh Độ, sống vào cuối triều đại nhà Minh. Cuộc đời ngài trứ tác rất nhiều, trong đó tác phẩm nổi tiếng nhất cũng chính là chủ yếu nhất là A Di Đà kinh sớ sao. Đương nhiên ngài dùng giáo lý Hoa Nghiêm và thiền để giảng giải kinh A Di Đà, có những điểm không tương ưng với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo. Tuy là như thế nhưng hoàn toàn không phải từ đầu đến cuối đều không tương ưng nhau. Đoạn văn này có thể làm đoạn kinh chứng thứ nhất Di Đà ở trên đỉnh trong hai lợi ích hiện đương của sự niệm Phật. Người niệm Phật thì Phật A Di Đà thường ở trên đỉnh đầu của người đó. Thường ở trên đỉnh đầu của người đó chính là luôn luôn, không phân ngày đêm, bất kể là tín đồ Phật giáo hay không phải tín đồ Phật giáo, có tu hành hay không có tu hành, tại gia hay xuất gia, thậm chí người thiện hay người ác, chỉ cần họ thường niệm Phật A Di Đà, Phật A Di Đà sẽ thường trụ trên đỉnh đầu của họ. Hơn nữa ngày đêm ủng hộ, không phân biệt ban ngày hay ban đêm, đều đến bảo hộ họ. Bảo hộ họ có tác dụng công năng như thế nào? Không để cho quan gia có được cơ hội. Quan gia là quan gia trái chủ trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp cho đến đời này kiếp này, hoặc là ác quỷ, ác thần, thậm chí thiên ma ba tuần, đều không thể làm hại họ, ngăn cản họ. Cho nên nói không để cho quan gia được cơ hội. Đồng thời, hiện đời luôn được an ổn. Nói an ổn tức là có thể bình an, thuận lợi sống qua ngày. Lâm chung tự nhiên giảng sanh, lâm chung tự tại giảng sanh. Đoạn văn này rất ngắn, nhưng đối với người niệm Phật mà nói, rất có cảm giác an ủi. Nếu chúng ta niệm Phật, nhưng nghi ngờ rằng, ta niệm Phật có công dụng gì không? Ta niệm Phật, Phật A-di-đà có biết không? Ta niệm Phật, Phật A-di-đà có đến bên thân ta không? Nếu không hiểu được niệm Phật có công năng, lợi ích như thế nào, thì chúng ta không có tính tâm niệm Phật, cũng không dốc sức niệm Phật. Nhưng xem đoạn văn này, chúng ta chỉ cần niệm Phật, Phật A-di-đà sẽ an trụ trên đỉnh đầu của chúng ta, ngày đêm ủng hộ. Đó chẳng phải là rất được an ủi đó sao? Bởi vì niệm Phật, mỗi người đều biết niệm, đều có thể niệm, chỉ cần họ có tâm, chỉ cần họ có miệng, niệm thầm, niệm kim cang, niệm nhỏ tiếng, niệm lớn tiếng, đều có thể được, rất tiện lợi. Niệm Phật, mọi người đều có thể làm được, cho nên là vị hành đạo. Sự chứng Di Đà ở trên đỉnh, điều này có sự thật chứng minh nào không? Cái gọi là lý luận không bằng chứng cứ, sự thật hơn hùng biện. Nêu chứng cứ ra, chứng cứ sự thật có rất nhiều. Trong Niệm Phật cảm ứng lục của chúng ta, tập 2, trang 270, Niệm Phật thành Phật, thân phóng Phật quang, có câu chuyện có thể chứng minh. Nội dung câu chuyện đại khái nói, có người bị quỷ gá thân. Người này một hôm gặp một vị Pháp Sư. Vị Pháp Sư khuyên ông ta niệm A-di-đà Phật. Vì vậy, ông ta niệm A-di-đà Phật. Mỗi khi ông ta niệm A-di-đà Phật, trên thân liền tỏa ra ánh sáng trắng, khiến cho quỷ gá trên thân ông ta khó ở yên được. Một hôm, vị Pháp Sư gặp người này. Quỷ gá thân vào thân đó, liền nói với vị Pháp Sư: phàm người niệm Phật, trên thân đều có ánh sáng. Hơn nữa sẽ chuyển thành thân Phật, tức là nếu người thành khẩn niệm Phật thì quỷ sẽ thấy người niệm Phật đó là thân Phật của Phật A-di-đà. Nếu người niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì quỷ sẽ thấy người đó có tướng mạo của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có nghĩa là niệm danh hiệu vị nào thì sẽ trở thành vị ấy. Ngoài ra cũng có một vị xuất gia. Ông ta xuất gia gần 20-30 năm rồi. Thời gian đầu vừa học thiền vừa học niệm Phật, rồi sau cùng phát hiện bản thân căn cơ thấp kém. Có câu nói, đời mạt pháp ức ức người tu, hy hữu lắm mới được một người đắc đạo. Chỉ cần nương vào niệm Phật thì được thoát khỏi sanh tử. Bởi vậy, sau đó không bao lâu, ông ta bỏ thiền, quay về với Tịnh Độ, chuyên niệm danh hiệu Di Đà. Lúc ông ta ở phương Nam, ở đó có một người có mắt âm dương. Mắt âm dương tức là có thể thấy chúng sanh phi nhân cõi âm. Người này nói với một vị liên hữu khác: trên thân của vị xuất gia kia có một vị Bồ Tát trang nghiêm. Người xuất gia này đến phương Bắc cũng gặp một vị cư sĩ học thần thông ở phương Bắc. Vị cư sĩ này cũng là nhà nghệ thuật điêu khắc tượng Phật, thiết kế chùa chiền rất nổi tiếng. Một hôm nọ, vị cư sĩ nói với người xuất gia rằng: trên đầu của ông có tượng Phật A Di Đà rất trang nghiêm. Điều này cũng cho thấy rằng vì ông ta chuyên nhất niệm Phật, ông ta không có khả năng gì, cũng bỏ hết tất cả pháp môn tu hành, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng cũng chỉ niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, khiến cho người đối diện có thể phát hiện tướng tốt lành, Phật A Di Đà thường ở trên đỉnh đầu người đó. Có thể thấy Di Đà ở trên đỉnh có kinh chứng, cũng có sự chứng. Bất kể người nào, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, bất kể duyên gì, bất kể tâm ý như thế nào, chỉ cần chuyên xưng câu danh hiệu này, không cần cầu mong cũng sẽ có tướng tốt lành này. Đây là Di Đà ở trên đỉnh. 4. Phật quang hộ thân. Kinh chứng Phật quang chiếu thân. 2. Phật quang hộ thân. 1. Quang minh chiếu thân. Trong A Di Đà kinh sớ sao, Đại sư Liên Trì dẫn kinh nói: người niệm Phật có ánh sáng 40 dặm chiếu thân, ma quỷ không thể xâm phạm được. Đoạn văn này đã giải thích phần trước, cũng chính là nói trên thân người niệm Phật đều có phát ra ánh sáng chiếu xa 40 dặm đường. Đương nhiên đây cũng là nói khái quát mà thôi. Nếu chuyên nhất thành khẩn niệm Phật, ánh sáng hẳn nhiên không chỉ xa trong 40 dặm đường. Lần trước cũng trích dẫn câu chuyện niệm Phật phóng quang. Chỉ cần thành khẩn niệm Phật, trên thân đều phát ra Phật quang. Ánh sáng rộng lớn đó có thể che khắp cả trái đất. Nếu không thành khẩn niệm Phật thì ánh sáng của người niệm Phật đó chỉ phụt phụt, yếu ớt ở trên mặt mà thôi. Đây cũng có thể nói là một chứng minh của việc niệm Phật. Người niệm Phật có ánh sáng 40 dặm chiếu thân, ma quỷ không thể xâm phạm được. Ma có nội ma và ngoại ma. Nội ma chính là ma phiền não, cũng chính là ma trong tâm. Có câu nói: ma do tâm sanh, yêu do người khởi. Chánh tâm thành ý, trăm tà chẳng xâm phạm được. Thường thường nếu nội tâm không có chánh tri chánh kiến, theo đuổi tìm cầu sự cảm ứng linh dị sẽ dẫn tới ngoại ma. Cái gọi là ngoại ma bao gồm cả quan gia trái chủ của chúng ta, kinh khủng nhất là thiên ma của trời thứ sáu cõi dục. Bất kể là quan gia trái chủ hoặc là ma ác thần ác quỷ cho đến thiên ma, chỉ cần chuyên nhất niệm Phật thì trên thân sẽ phóng ánh sáng. Mà điểm tốt của việc phóng ánh sáng chính là ma quỷ không thể xâm phạm được, không thể đến quấy nhiễu, làm chướng ngại, làm rối loạn được. Có câu nói: thà nghìn năm không ngộ, không thể nhất thời vướng ma. Cho nên trong việc học Phật tu hành hướng đạo, điều đáng sợ nhất là dựa vào ma. Người niệm Phật không thể có ngoại ma đến quấy rầy, gây rối loạn. Cái đáng sợ nhất là tâm ma, chính là thấy biết không chính xác, hoặc là ma phiền não, xử lý công việc theo cảm xúc, không dùng lý tánh. Như vậy sẽ làm chướng ngại bản thân. Mục đích của việc tu hành là để giải thoát luân hồi sanh tử. Đáng sợ nhất là ma quấy nhiễu. Có ma quấy nhiễu thì không thể giải thoát luân hồi sanh tử được. Nếu dùng pháp môn tự lực để tu hành, đến cuối cùng ắt phải vượt qua cửa thiên ma. Nhưng người có thể vượt qua được, trong nghìn vạn ức người có được một người. Thật ra thiên ma sẽ không tùy tiện đến tìm người tu hành. Tại sao vậy? Ắt hẳn người tu hành đó khiến cho nó thấy mới đến quấy rầy. Tu hành tùy tiện, không có sức tinh tấn lớn, không tu hành mạnh mẽ, thiên ma sẽ không thấy mà đến quấy rầy. Nếu không giống như Phật Thích Ca, lúc sắp thành đạo, thiên ma chẳng có chút động tâm, sẽ không làm kinh động thiên ma đến để quấy nhiễu. Bất kể là loại ma nào, chỉ cần niệm Phật, tất cả đều chẳng có vấn đề gì cả, không thể quấy nhiễu được, hoàn toàn không có trở ngại. Người niệm Phật qua ánh sáng 40 dặm chiếu thân cũng giống vậy. Bất kể người nào, bất kể lúc nào, bất kể nơi nào, bất kể duyên gì, bất kể tâm ra sao, ngay lúc họ niệm Phật thì sẽ phóng ánh sáng, không cần tự cầu, tự nhiên sẽ hiện ra. Như vừa mới giảng, bất kể tâm niệm như thế nào, thật ra tâm của chúng ta đầy rẫy phiền não, đầy rẫy vọng tưởng và tạp niệm. Trong 24 giờ, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chẳng có khi nào không có tạp niệm cả. Mà những ý niệm này thật ra đều đầy tội ác. Kinh Tịnh Độ Tam Muội nói, trong một ngày, mỗi người có 84.000 niệm, mỗi niệm đều là nghiệp tam độ. Kinh Địa Tạng cũng nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, tất cả cử chỉ, động niệm, thảy đều là nghiệp, đều là tội. Cho nên dù chúng ta tĩnh tọa chuyên tâm niệm Phật, nhưng vẫn có tạp niệm. Chỉ là tạp niệm nhiều hay ít, tạp niệm thô hay tạp niệm tế mà thôi. Trong mỗi niệm, rất khó thuần là danh hiệu Phật liên tục mà không có vọng tưởng tạp niệm. Chẳng qua, vọng niệm tạp niệm tương đối vi tế, tương đối ít, nhưng vẫn là trong mỗi niệm đều có vọng tưởng tạp niệm. Dù như thế, vẫn phóng ánh sáng. Từ tánh thiên nhiên này, giống như đốt lửa cháy lên, ắt có ánh sáng. Giống như mở tivi liền có hình. Giống như gieo hạt, tự nhiên sẽ đơm bông kết quả. Giống như mặc áo sẽ ấm áp, uống nước sẽ dài khát. Giống như nước thấm nhuận vật, lửa sẽ đốt cháy vậy. Niệm Phật nhất định sẽ phóng ánh sáng. Thiên tánh tự nhiên như vậy, chẳng có sai khác tí nào cả. Nếu hiểu được điều này, chúng ta sẽ siêng năng niệm Phật. Phật hiệu là tốt nhất. Niệm Phật thân có Phật quang, có lợi gì? Như vừa giảng, ma quỷ không thể xâm phạm được. Đương nhiên nói tỉ mỉ một chút. Thân có Phật quang thì sẽ khiến chúng ta tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, trừ ác ma, giải quan độ vong, đem đến sự tốt lành cho nơi ở đó. Có những lợi ích như vậy. Đã có những lợi ích này, chúng ta cần phải thường niệm Phật, không nên nói lời vô ích tạp nhạp. Bởi trong tất cả ngôn ngữ nào là tốt đẹp nhất? Phật hiệu là tốt đẹp nhất. Trong tất cả chư Phật, vị Phật nào tôn quý nhất là Phật A-di-đà. Trong 84.000 vô lượng pháp môn nào thù thắng nhất, chân thật nhất? Đó chính là niệm Phật. Có thể nói, trong tất cả ngôn ngữ, Phật hiệu là tốt lành nhất. Trong tất cả chư Phật, Di-đà là tôn quý nhất. Trong tất cả pháp, niệm Phật là thù thắng nhất. Kinh chứng Quang minh vô lượng. 2. Quang minh vô lượng. Kinh A-di-đà nói, ánh sáng vô lượng của Đức Phật kia chiếu khắp cõi nước mười phương, không chỗ nào chướng ngại, cho nên gọi là A-di-đà. Tại sao chúng ta niệm Nam Mô A-di-đà Phật sẽ có ánh sáng? Chính bởi Đức Phật này có ánh sáng vô lượng. Thế nào là vô lượng? Là chiếu khắp cõi nước trong mười phương hằng xa. Tức là ánh sáng vô lượng của Phật A-di-đà đầy khắp cả vũ trụ. Hơn nữa, không có sự chướng ngại, không bị bất kỳ thứ gì cản trở. Thí như thời gian, không gian, tội nghiệp, tạp niệm đều không thể làm chướng ngại sự cứu độ của Phật A-di-đà. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người niệm sẽ tiếp nhận sự chiếu soi, bảo hộ và cứu độ của ánh sáng vô ngại. Kinh chứng ánh sáng thâu nhiếp người niệm Phật. 3. Ánh sáng nhiếp thủ người niệm Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, ánh sáng chiếu khắp thế giới mười phương, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Ánh sáng vô lượng, ánh sáng vô ngại của Phật A Di Đà có mục đích gì? Chính là nằm ở chỗ nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật. Cái gọi là nhiếp thủ là bình sanh bảo hộ họ, lâm chung đến tiếp rước họ. Hơn nữa vĩnh viễn chẳng lìa, bất kể thời gian nào, địa điểm nào, duyên nào, chỉ cần họ là người niệm Phật, Phật A-di-đà sẽ vĩnh viễn nhiếp thủ không bỏ. Tổ giải thích, quang minh danh hiệu nhiếp quá. Tại sao vậy? Tiếp đến, xem các tổ giải thích. 1. quang minh danh hiệu Nhiếp Hóa. Trong giảng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo nói: Thế Tôn Di Đà vốn phát thệ nguyện sâu nặng, dùng danh hiệu quang minh để nhiếp hóa chúng sanh mười phương. Chỉ cần có tín tâm cầu niệm trên suốt một đời, dưới đến mười tiếng, một tiếng, nhờ nguyện lực Phật dễ được giảng sanh. Quang minh danh hiệu Nhiếp Hóa chính là ánh sáng, và danh hiệu sáu chữ cứu độ chúng sanh gọi là quang minh danh hiệu Nhiếp Hóa. Trong giảng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo nói: Thế Tôn Di Đà vốn phát thệ nguyện sâu nặng, cũng chính là 48 đại nguyện mà Phật A Di Đà đã phát ra lúc còn ở giai đoạn tu nhân, đặc biệt là nguyện 18 dùng quang minh danh hiệu để nhiếp hóa tất cả chúng sanh mười phương, khiến cho chúng sanh có tín tâm xưng niệm câu danh hiệu này. Họ muốn cầu lợi ích hiện đời cũng được, muốn cầu lợi ích giảng sanh đời sau cũng được. Cho nên nói, chỉ cần có tín tâm cầu niệm, tức là câu danh hiệu này giống như cái kho trăm báu vậy, giống như xe báu, có thể mặc sức tùy ý để họ cầu mong, để họ chi ra, để họ lấy đi. Cho nên nói, chỉ cần có tín tâm cầu niệm, họ muốn lấy bao nhiêu, muốn chi ra bao nhiêu, đều có thể dùng niệm Phật để thực hiện. Trên suốt một đời, dưới đến 10 tiếng một tiếng, nhờ vào nguyện lực Phật, dễ được giảng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì câu danh hiệu này có sức công đức quay thần của Phật A-di-đà, cho nên mới có thể khiến cho chúng ta trên suốt đời niệm Phật cũng tốt. Hoặc là lâm chung mới gặp được pháp môn này, chỉ niệm 10 tiếng một tiếng cũng tốt. Cũng chính là căn cơ bình sanh. Trên suốt một đời, căn cơ lâm chung dưới đến một tiếng đều dễ dàng đạt được điều mong cầu của chúng ta, đều dễ dàng được giảng sanh, bởi vì thệ nguyện sâu nặng của Phật A-di-đà. Từ đoạn văn này chúng ta có thể biết câu danh hiệu này là quang minh. Bản thân quang minh cũng là danh hiệu, mà Phật A-di-đà dùng quang minh danh hiệu để cứu độ chúng ta, để khiến cho chúng ta bất kể là cầu lợi ích hiện đời hoặc là cầu lợi ích tương lai đều có thể đạt được như ý muốn. Tổ giải thích: chỉ nhiếp người niệm Phật. 2. Chỉ nhiếp người niệm Phật. Trong giảng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo nói: Ánh sáng vô lượng của Đức Phật kia chiếu khắp cõi nước mười phương, không chỗ nào chướng ngại, chỉ quán sát chúng sanh niệm Phật mà nhiếp thủ không bỏ, cho nên gọi là A-di-đà. Đoạn này hợp lại giải thích đoạn văn quang minh vô lượng trong kinh A-di-đà và văn quang minh nhiếp niệm Phật trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ánh sáng vô lượng của Đức Phật kia chiếu khắp cõi nước mười phương, không chỗ nào chướng ngại, là kinh văn của kinh A-di-đà. Chỉ quán sát chúng sanh niệm Phật mà nhiếp thủ không bỏ là kinh văn của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đại sư Thiện Đạo nói: Sở dĩ gọi là Phật A-di-đà, thứ nhất là bởi vì có ánh sáng vô lượng không chướng ngại, thứ hai là bởi vì có ánh sáng vô lượng không chướng ngại này, mục đích là để cứu độ chúng sanh niệm Phật. Vì thế Đức Phật này mới có tên là Phật A-di-đà. Tổ giải thích: không nhiếp người tạp hạnh. 3. Không nhiếp người tạp hạnh. Trong Quán Niệm Pháp Môn, Đại sư Thiện Đạo nói: chỉ có chúng sanh chuyên niệm Phật A-di-đà, tâm quan của Phật kia thường chiếu người đó, nhiếp thủ hộ trì không bỏ. Tóm lại, không nói chiếu nhiếp hạnh nghiệp tạp khác. Chỉ có chúng sanh chuyên niệm, bất kể người nào, chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, tâm quan của Phật A-di-đà sẽ thường chiếu người đó. Quang minh, ánh sáng, có tâm quan và thân quan. Ánh sáng nhiếp thủ, không bỏ là tâm quan. Bởi vì chúng ta niệm Phật là phù hợp với thệ nguyện của Phật A-di-đà, cho nên tâm quan nhiếp thủ hộ trì không bỏ. Còn nếu niệm danh hiệu Phật khác, niệm chú khác, học pháp môn khác, ánh sáng của Phật A-di-đà sẽ không chiếu soi nhiếp thủ. Tại sao vậy? Bởi vì danh hiệu là quang minh, chỉ cần khởi tâm động niệm, niệm câu danh hiệu này thì tự nhiên sẽ cùng tiếp xúc với quang minh của Phật A-di-đà. Nhưng nếu không niệm câu danh hiệu này thì không có loại quang minh này, bởi vì không cùng tiếp xúc với câu danh hiệu này. Nguyên lý này rất rõ ràng. Tổ giải thích: chỉ nhiếp người niệm Phật. 4. Chỉ nhiếp người niệm Phật. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo nói: Phật quang chiếu khắp, chỉ giúp thủ người niệm Phật. Cũng bởi vì có những đạo lý phía trước, cho nên chỉ ra ánh sáng của Phật A-di-đà chiếu khắp thế giới mười phương, tự nhiên giúp thủ người niệm Phật. Nhưng nếu người không niệm Phật thì sẽ không tương ưng với ánh sáng của Phật A-di-đà và không được ánh sáng của Phật A-di-đà giúp thủ. Chỉ cần chúng ta niệm Phật thì sẽ tương ưng với Phật quang, tiếp xúc với Phật quang, nhận được sự lợi ích của Phật quang. Chẳng hạn như nói, cái phòng này có đèn huỳnh quang, mỗi ngọn đèn đều có công tắc riêng, không bật công tắc thì ngọn đèn sẽ không sáng. Niệm Phật cũng như bật công tắc, vừa bật ngọn đèn liền sáng lên, không cần cầu mong. Niệm Phật phóng ánh sáng Phật cũng là chuyện đương nhiên. 5. Chỉ nhiếp người niệm Phật. Trong Giảng Sanh Lễ Tán, Đại sư Thiện Đạo nói: Sắc thân Di Đà như núi vàng, tướng hào ánh sáng chiếu mười phương. Chỉ người niệm Phật ánh sáng nhiếp, nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Sở dĩ niệm Phật được ánh sáng Phật nhiếp thủ là bởi có nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là duyên mạnh mẽ ánh sáng nhiếp thủ niệm Phật. Cái gọi là duyên mạnh mẽ là nhân duyên tuyệt đối. Bởi vì nguyện thứ 18 nói cho đến 10 niệm, cho đến 10 niệm chính là niệm Phật. Nguyện thứ 18 đã thành tựu rồi, cho nên tất cả người niệm Phật nhất định đều được ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ, cho nên nói nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. 6. Chỉ tìm người niệm Phật. Trong Bát Chu Tán, Đại sư Thiện Đạo nói: Tướng hảo càng nhiều 8 vạn tư, mỗi một ánh sáng chiếu mười phương, ánh sáng không chiếu người duyên khác, chỉ tìm người niệm Phật giảng sanh. Ý nghĩa của đoạn này giống với đoạn trước. Tổ giải thích Đại Bi Thường Chiếu. 7. Đại Bi Thường Chiếu. Trong Giảng Sanh Yếu Tập, Đại sư Nguyên Tính nói: Người ác cực nặng không có phương tiện khác, chỉ xưng Di Đà được sanh cực lạc. Tôi cũng ở trong sự nhiếp thủ, phiền não chướng mắt tuy không thể thấy, nhưng Đại Bi không mỏi mệt thường chiếu thân tôi. Nguyên Tính là cao tăng Tịnh Độ của Nhật Bản, phần trước đã giới thiệu sơ qua rồi. Đây là đem những đoạn pháp ngữ phía trước dùng kệ ngữ đơn giản, rõ ràng để tạo câu. Từng bước ánh sáng. 8. Từng bước ánh sáng. Cổ Đức nói: Từng bước trong ánh sáng, từng tiếng trong nhiếp thủ, 365 ngày, ngày ngày đều gió xuân. Bài kệ này rất hay, giản đơn rõ ràng. Chúng ta đi đường, từng bước niệm câu Phật hiệu. Một mặt đi đường, mặt khác niệm Phật, từng bước, bước trên hoa sen của tịnh độ. Từng tiếng đều được nhiếp thủ trong ánh sáng của Phật. 365 ngày, ngày ngày đều gió xuân. Người niệm Phật hiểu rõ niệm Phật có hai lợi ích hiện đương. Vì thế từ đây, về sau, họ an tâm tự tại niệm Phật. Pháp hỷ tràn đầy mà niệm Phật. Cho nên nói, 365 ngày, ngày ngày đều gió xuân. Sự chứng về Phật hiệu phóng quang. Tiếp đến, chúng ta xem sự chứng sau cùng. Như vừa giảng, lý luận không bằng chứng cứ, sự thật hơn hùng biện. Có người nghe kinh mấy mươi năm, thường không bằng tính tâm phát khởi từ sự cảm ứng điềm lành. Sự chứng. 1. Niệm Phật nhất định phóng ánh sáng. Niệm Phật cảm ứng lục gồm mười mấy bài, 74 trang. Niệm Phật cảm ứng lục tập 1. Niệm Phật nhất định phóng quang. Trong chương này có mười mấy bài, chuyên nói về sự tích niệm Phật nhất định phóng quang. Người chưa xem qua có thể tìm để đọc. 2. Thân toát ra ánh sáng trắng. Niệm Phật cảm ứng lục 2. Niệm Phật thành Phật, thân phóng ánh sáng. 3. Phật hiệu phóng quang. Niệm Phật cảm ứng lục 1. Niệm Phật cảm ứng lục tập 1 có một bài văn tự Di Đà, tiếp chữ thấy ánh sáng, nêu ra bản thân 6 chữ Phật hiệu có ánh sáng. Mắt thịt chúng ta không thấy được, nhưng có những người thông linh, có năng lực siêu nhiên, họ có thể thấy được. Còn có một câu chuyện cảm ứng, bia Phật phóng quang, quỷ hộ thân rút lui. Tôi nghĩ mọi người cũng từng đọc qua. Cũng như chứng minh bản thân 6 chữ danh hiệu sẽ phóng ánh sáng, chứ không chỉ chúng ta niệm Phật sẽ phóng ánh sáng. 4. Tượng Phật phóng ánh sáng. Niệm Phật cảm ứng lục 3. Trong niệm Phật cảm ứng lục tập 3 có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất nói có một vị xuất gia, vì khuyên mẹ chuyên nhất siêng năng niệm Phật nên gửi cho mẹ quyển Niệm Phật cảm ứng lục 2. Sau khi xem xong, người mẹ cảm thấy quyển sách này rất hay nên phát khởi tín tâm rất lớn đối với việc niệm Phật. Vì thế bà thành khẩn niệm Phật, siêng năng không lười bỏ. Một buổi tối nọ, bà đang niệm Phật, bỗng nhiên phát hiện ánh sáng bao trùm căn phòng, sáng lóa mắt hơn cả ánh sáng của đèn huỳnh quang 20-30 lần, kéo dài khoảng 2-3 phút. Bà cảm thấy vô cùng kỳ lạ, liền đi tìm chỗ phát ra ánh sáng này. Hóa ra ánh sáng đó phát ra từ tượng Phật thánh chúng tiếp dẫn chúng sanh nơi bìa mặt của sách Niệm Phật cảm ứng lục tập 2. Bản thân tượng Phật cũng phóng ra ánh sáng, hiển thị nơi đặt tượng Phật, tức là có Phật. Ngoài ra còn có một bài là tượng Phật phóng ánh sáng trên bìa Niệm Phật cảm ứng lục tập 1. Có một vị pháp sư đăng vị cư sĩ quyển Niệm Phật cảm ứng lục tập 1. Em trai của vị cư sĩ này đưa cho một người bạn nữ. Cô bạn nữ này bị quỷ gá thân. Khi đặt quyển Niệm Phật cảm ứng lục này trong phòng thì con quỷ này không vào được. Nói có một quyển sách phóng ánh sáng, nó không dám vào. Đây cũng chứng minh tượng Phật phóng ánh sáng. Con quỷ này lại nói, ai già, trên thân của vị pháp sư đó có ánh sáng rất lớn mạnh. Bởi vì vị pháp sư đó xuất gia mấy năm rồi, trước lúc xuất gia cũng tu pháp môn Tịnh Độ. Vị pháp sư này tên là pháp sư Tông Tính, ông là đương gia sư ở chùa Khai Nguyên ở Hồ Nam. 5. Con người đều có ánh sáng. Tác phẩm Mục đích của cuộc đời. Cuốn sách này có một thiên, mỗi người trên đầu đều có ánh sáng. Cũng chính là nói, không chỉ người niệm Phật có ánh sáng, mà thật ra người không niệm Phật cũng đều có ánh sáng, nhưng không phải là Phật quang mà thôi. Khi dấy lên niệm thiện thì liền có ánh sáng thiện, khởi lên niệm ác thì có ánh sáng ác. Tuy nhiên người ta không thấy được, nhưng quỷ thần đều có thể thấy được. Bởi vậy thiên này rất có tác dụng khởi phát đối với chúng ta. Những vị đồng tu chưa xem qua, xin dành chút ít thời gian xem qua một lần. Quỷ thấy ánh sáng, một là kính, hai là sợ, ba là rút lui. Thông qua những sự tích niệm Phật phóng ánh sáng, có thể hiểu rằng con người chúng ta tuy không nhìn thấy ánh sáng, nhưng quỷ thần đều nhìn thấy được. Mà quỷ thấy ánh sáng này, có loài cung kính ca ngợi, có loài kinh hãi sợ sệt, mà cũng có loài thoái lui rời khỏi, không dám quấy rầy đối phương. Như vừa nói đến vị pháp sư Tông Tính, lúc ông chưa xuất gia, trong nhà có thiết lập Phật đường. Người bị quỷ gá thân đó, một hôm cùng với bạn trai của ta và chị của bạn trai, cả thảy ba người muốn vào Phật đường lễ Phật. Kết quả là con quỷ đó không đi vào được, lẩn quẩn bên ngoài, đợi đến khi họ ra mới đến bên thân, rồi nói: cánh cửa lớn này hai bên có hai vị Bồ Tát bảo hộ, không cho nó vào. Từ vài điểm này có thể thấy, hễ là tượng Phật, bất kể đặt nơi nào đều có Phật quang, ánh sáng của Phật. Dù rằng có người không nhìn thấy, nhưng ma quỷ có thể nhìn thấy. Điểm thứ hai có thể thấy được, niệm Phật nhất định sẽ phóng ánh sáng. Hơn nữa, người niệm Phật lâu dài, thành khẩn niệm Phật, ánh sáng của người đó càng thù thắng hơn, càng xa và to lớn hơn. Điểm thứ ba có thể thấy, chỉ cần là đạo tràng niệm Phật, bất luận là tại gia, xuất gia, đều có thần hộ pháp đến ủng hộ. Ác thần, ác quỷ không dám đến xâm phạm.